Hello, một tuần mới nữa lại bắt đầu. Các bạn thính giả của Hà Nội ơi, các bạn đang làm gì đây? Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Chúng ta hãy cùng cho nhau một góc thư giãn để cùng đến với Radio Plus và đến với Sài Gòn chuyện đời của phố. Và trong số lần này, chúng ta hãy cùng đến với Hồn Đô Thị các bạn nhé! Trong muôn vàn bàn chân trên phố thị, ai thừa giờ nhớ một kẻ đi xa? Đấy là câu thơ của nhà văn Nguyễn Nam Trân. Năm cùng tháng tận, chỉ còn dăm ngày nữa là Tết rồi. Người Sài Gòn thấy trầm rộn trong lòng một nỗi man mác khi nghe có gió chướng xe lạnh thổi về. Xe bán đĩa nhạc có gắn đầy loa đầy các hẻm, nỉ non những bài hát xưa cũ, khơi dậy cảm xúc mới, tưởng chừng như chìm sâu lâu trong trống, sống lầm lũi. Sài Gòn thay đổi nhanh đến nỗi không kịp giữ lại những màu sắc, làm nên chính nó nữa rồi. Nó đã phảng phất hình ảnh một góc Singapore ở phố Phú Mỹ Hưng, một góc Paris ở đâu đó quận nhất, hay một phố thương mại sáng choáng không kém Âu Mỹ. Giới trẻ nao nức về chúng, khi bước ra nước ngoài, ngụp lặn trong các khu thương mại lớn, ngoái lại nhìn thành phố của mình, họ tìm thấy được điều gì đó ở Sài Gòn, để mà nhớ, mà nhung. Tết sắp đến nữa rồi, sao tôi luôn nghĩ đến những người già, nhớ ông Sơn Nam khi còn sống. Ông nhắc đến một câu chuyện khi mới về Sài Gòn kiếm sống sau năm 1954. Trong những ngày ông chưa có việc làm, vợ ông lên tìm và bảo: "Con bé ở nhà tội nghiệp, tôi dắt nó đi chợ, đi ngang một cái tiệm có bán radio. Nó đưa tôi mấy đồng xu và nói: Má ơi, con có tiền để dành, má mua cho con cái miếng radio, để Tết con nghe cải lương." Người cha thấy thương thương, lòng xe sắt lại, trong cảnh ăn đông kiếm tiền gửi về cho vợ con ở quê nhà. Sài Gòn xưa cũ với vẻ hào nhoáng, chỉ nằm trong ký ức của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Nhưng người nghèo chăm chỉ kiếm sống lang thang trên hè phố, ăn cơm rabiot, lâm vố, tức cơm thừa của lính Pháp được sao lại, và họ kẻ cục kiếm tiền mướt mồ hôi sôi nước mắt. Những ngày sắp Tết tuổi còn nhỏ, theo ba đi lấy hàng ở chợ lớn, tôi thường thấy thấp thoáng những người đi bán đồ, lạp vịt. Đó là những món ăn mùa đông bên tàu. Nhưng mấy chục, mấy trăm năm qua sống ở xứ nhiệt đới, người Hoa vẫn thèm nhớ hương vị quê hương. Ông chật già, cao lòng không, kiểu dáng người Quảng Đông, bán sâu vịt lạp, lập xưởng gan, hay ba rọi phơi khô. Ông bán cả bè trắng phơi khô cùng nhau để nấu canh. Một ông xách giỏ mây đựng đồ bán, tay kia cầm đùi vịt sơ cao. Vịt lạp có khi là nguyên con vịt ướp phơi khô, mở bánh ra rất hấp dẫn. Có khi chỉ toàn đùi vịt ướp mật ong phơi khô, giá cao hơn nguyên con. Lạp xưởng gan màu đen, nhần nhần khó ăn nhưng béo, là miếng gan heo nhét vào miếng mỡ phơi khô, hay miếng gan nhét bên trong khúc ruột già. Loại này về ăn ngay, để lâu sẽ hôi dầu. Loại đồ ăn bán dạo này dành cho giới bình dân như nhà tôi, chứ không thấy mấy khi ba tôi bỏ tiền ra mua đồ lạp vị ở mấy tiệm nổi tiếng hơn như tiệm Sở Ích ở góc Nguyễn Trãi hay khu đền Nam Ngọn, xoáy Kình Lân. Đi ngang qua khu đề thám, khu ngã tư quốc tế đầy khách du lịch Tây Ba Lô, mà xưa kia dày đặc tòa soạn báo tư nhân, tôi còn nhớ bà bán hột vịt lộn to tướng vẫn vung tay qua lại khu vực này. Bà này có chiều cao đáng nể, to lững thững như một ông Tây với kích thước 1m9. Đã vậy, trên đầu còn đội một cái thùng cao nghệu đựng một hột vịt lộn và bị cuốn đã làm sẵn. Hai thầy bà vung vẩy theo nhịp đi, miệng rao mà ai cũng cam đoan nghe là: "Ai vật lộn không?" Bà đi trước, ông bán bánh trắng trẻo với giọng cao khàn khàn: "Ai chén kiệu không?" Còn buổi chiều, một ông đẩy cái xe bán chí mà phũ, chi mà, mè, phũ, nát hay lục đầu. Đậu xanh nấu với bột báng, họ nấu bằng đường tán, ngọt thơm, không trộn bột vào chè như bây giờ. Nhưng đáng nhớ là những thiếu phụ người Tàu thường phước. Má ơi, Dì tôi khi còn trẻ xe lông mặt chỗ họ, những dịp đi nghỉ ngơi sau buổi chợ. Một bác sống ở Sài Gòn thủa kể rằng, ở Trung Quốc có một huyện gọi là Thường Phước, thuộc tỉnh Quảng Đông, có nhiều phụ nữ không chồng. Từ đầu thế kỷ 20, sau các biến động bên đó họ tràn qua Sài Gòn sinh sống. Ngày chính của cộng đồng nhỏ này là đi làm thuê giúp việc và giữ con nít cho giới nhà giàu. Nhiều nhất là mấy ông Tây, họ là những người giúp việc chuyên nghiệp, sạch sẽ, trung thực, luôn mặc một kiểu trang phục giống nhau là áo sẩm dài đầu gối. Chỉ có những người giàu ở Sài Gòn trước năm 1954 mới có thể mướn họ. Ngoài sân Tây là số viên chức Việt làm cho Tây hay là giới thương gia. Về già, các bà Thường Phước không đi làm thuê mà sắm một cái rương nhiều ngăn thiết, có mặt kiếng thủy tinh để đi bán dạo. Đây là gánh hàng xén, gọi là hàng phá quải xí, hay là hàng hóa quải thị, hàng hóa gánh ra chợ. Họ chỉ lang thang đi bán vào buổi sáng chiều nghỉ. Bên trong những căn tủ của họ là kem đánh răng, gương, lược, kim chỉ, vòng đá cẩm thạch. Khi đi bán, họ bận áo vải đen dày. Họ cùng hoàn cảnh tha hương, cùng số phận phụ nữ không chồng lạc loài, kiếm ăn xứ người. Họ gắn bó và yêu thương nhau như ruột thịt. Họ hùn nhau mua một dãy phố trên lầu gần ngã tư Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Hoàng Cũ, gần khu tập luyện nhà thương Quảng Đông, nay là bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Họ ở chung với nhau. Phía mặt tiền nhà, họ cho nhau đúc hai chữ phát chân, như muốn thể hiện phương châm sống của họ và làm việc cả đời. Ngoài nghề chính là bán tạp hóa lúc tuổi xế chiều, các bà Thường Phước còn làm nghề phụ là xe lông mặt cho những phụ nữ thích làm đẹp quanh khu vực giáp quận nhất và quận năm. Khi hành nghề, họ có một cục phấn hoa thoa lên mặt khách hàng, cho nổi lông mặt, dùng sợi chỉ kéo căng ra, rà trên mặt, sợi chỉ khi kéo căng hay sẽ tự xoắn lại và quấn đi lông tơ trên mặt khách. Cứ thế họ sống quanh quẩn trên đường phố giữa hai quận, phồn thịnh nhất Sài Gòn cũ. Cho đến lúc già yếu và qua đời chăm sóc của những người đàn bà Tàu đồng hương, không mơ gì về có lần về lại cổ quốc. Có những buổi trưa đi qua phố là một ông đi xe đạp sừng trâu, mang theo một ống sáo thổi tê tê. Loại ông tháo thẳng chứ không phải là ống sáo ngang. Ai cũng biết đó là ông chuyên thiền heo. Một ông khác khi thấy mặt đã nghe tiếng trống lắc tùng tùng của ông. Lão nhân này luôn mặc đồ đen, vai gánh một cái trống lắc tùng tùng, mặt vuông thì tùng bằng gỗ. Ông ấy là thợ nhuộm. Khi có khách, ông nấu thuốc nhuộm trong cái thùng có vỏ ngoài bằng gỗ bụt bọc, thùng thiết bên trong. Ông có hai cây thùng gỗ để trội quần áo, xong dùng cái đó để vứt ra, vắt đồ, sau đó ra thau để xả. Nước nhuộm từ thảo mộc luôn có mùi rất dễ chịu, không cách nồng và sặc mùi hóa chất độc hại như bây giờ. Khi đến thăm bảo tàng tự sát ở Singapore, tái tạo hình ảnh cuộc sống của người dân lao động thuộc đảo quốc còn sau này. Đang đi tìm đường phát triển, tôi xúc động như thế là chính hình ảnh người ta hương tiền trống trên đường phố hay sông rạch của Sài Gòn. Với thống mủng quang gánh, nét mặt chân chất, họ cầm chịu sống hàng hóa đi các nơi. Họ nhận lợi về rất ít, họ đông đảo nhưng âm thầm, đan dệt tạo nên những cuộc sống hàng ngày thịnh vượng của đô thị. Tất cả những nhân vật của kéo như đèn kéo quân vậy, đi diễu hành trên sân khấu cuộc đời rồi biến mất, góc khuất của những chiếc đèn, và khi họ quay lại, chỉ trên một mảnh ký ức hiếm hoi của những ai đó. Amazing grace, how sweet.